Kinh Tương Ưng Bộ, phẩm Migajala. Bởi Migajala, nhân duyên ở Savatthi. Tôn giả Migajala đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Migajala bạch Thế Tôn: sống một mình, sống một mình. Bạch Thế Tôn: được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn: cho đến như thế nào là sống một mình, và cho đến như thế nào là sống có người thứ hai? Này Migajala, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy, do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ấy, nên hỷ khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham có mặt, do dục tham có mặt nên triền phược có mặt. Bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajala, nên tỳ kheo được gọi là người sống có người thứ hai. Có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân nhận thức. Này Migajala, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy, do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy, nên hỷ khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham có mặt, do dục tham có mặt nên phiền trược có mặt. Bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajala, nên tỳ kheo được gọi là người sống có người thứ hai. Tỳ kheo sống như vậy, này Migajala, giàu cho đến ở các trú xứ xa vắng, các khóm rừng, các khu rừng, ít tiếng động, ít ồn ào, khỏi hơi thở quần chúng, vắng người, thích hợp với tịnh, giàu vậy vẫn được gọi là sống với người thứ hai. Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, chưa được đoạn tận, cho nên được gọi là sống có người thứ hai. Giờ này Migajala, có các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không hoan hỷ, không tán dương và trú với lòng không tham luyến pháp ấy, thời do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương, trú với lòng không tham luyến pháp ấy, nên hỷ đoạn diệt. Thời do hỷ không có mặt, nên dục tham không có mặt. Do dục tham không có mặt, nên phiền trược không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược này, này Migajala, nên tỳ kheo được gọi là người trú một mình. Này Migajala, có những vị do lưỡi nhận thức. Này Migajala, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không hoan hỷ, không tán dương và trú với tâm không tham luyến pháp ấy, thời do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương, trú với tâm không tham luyến pháp ấy, nên hỷ đoạn diệt. Do hỷ không có mặt nên dục tham không có mặt, do dục tham không có mặt nên triền phược không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajala, nên tỳ kheo được gọi là người trú một mình. Tỳ kheo sống như vậy, này Migajala, dầu có ở giữa làng tràn đầy những tỳ kheo ni, các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần của vua, các ngoại đạo và các đệ tử các ngoại đạo, vị ấy vẫn được gọi là vị sống một mình. Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, được đoạn tận, do vậy được gọi là sống một mình. Migajala. Rồi tôn giả Migajala đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Migajala bạch Thế Tôn: lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp ấy, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Migajala, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến sắc ấy, do vị ấy hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến sắc ấy, nên hỷ sanh. Này Migajala, ta nói rằng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi, các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Này Migasala, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo hoan hỷ tán dương sống với tâm tham luyến pháp ấy, do vị ấy hoan hỷ tán dương sống với tâm tham luyến pháp ấy nên hỷ sanh. Này Migasala, ta nói rằng do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Này Migasala, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến sắc ấy, do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến, không an trú tham luyến sắc ấy nên hỷ diệt. Này Migasala, ta nói rằng do hoan hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt, các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Này Migasala, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỳ kheo không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến pháp ấy, do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm không tham luyến pháp ấy nên hỷ diệt. Này Migasala, ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Rồi tôn giả Migasala, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi tôn giả Migasala sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình chính là mục đích cứu cánh phàm hạnh. Ngay trong hiện tại, giới thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và tôn giả Migasala trở thành một vị A-la-hán nữa. Sami, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Velunava, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi tôn giả Sami đi đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Mà ra, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, là mà ra hay là danh nghĩa mà ra? Này Samit, chỗ nào có mắt, có các sắc, có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có mà ra hay có danh nghĩa mà ra? Có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, chỗ ấy có mà ra hay có danh nghĩa mà ra? Và này Samit, chỗ nào không có mắt, không có các sắc, không có nhãn thức, không có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có mà ra hay không có danh nghĩa mà ra tai mũi? Chỗ nào không có lưỡi, không có thân? Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không có ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ấy không có mà ra hay không có danh nghĩa mà ra? Samit, hữu tình bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, là hữu tình hay danh nghĩa hữu tình? Samit, khổ bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, là khổ hay là danh nghĩa của khổ? Samit, thế giới bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn, là thế giới hay là danh nghĩa thế giới? Chỗ nào, này Samit, có mắt, có các sắc, có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay danh nghĩa thế giới? Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay có danh nghĩa thế giới? Và tại chỗ nào, này Samit, không có mắt, không có các sắc, không có nhãn thức, không có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế giới hay không có danh nghĩa thế giới? Không có ý, tại chỗ ấy không có thế giới hay không có danh nghĩa thế giới? Upasena, một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Upasana trú ở Rajagaha, rừng Sitavana, tại hang đầu con rắn. Lúc bấy giờ, một con rắn độc rơi trên thân tôn giả Upasana. Rồi tôn giả Upasana gọi các tỳ kheo: "Chư hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài trước khi thân này ở đây phân tán như một nấm rơm." Được nói như vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Upasana: "Nhưng chúng tôi không thấy thân tôn giả Upasana đổi khác hay các căn bị biến hoại." Nhưng tôn giả Upasana nói như sau: "Này chư hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài trước khi thân này ở đây bị phân tán như một nấm rơm." "Này hiền giả Sariputta, đối với ai nghĩ rằng tôi là con mắt hay con mắt là của tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi là ý hay ý là của tôi, thời đối với các người ấy, này hiền giả Sariputta, thân có thể bị đổi khác hay các căn bị biến hoại. Và này hiền giả Sariputta, tôi không nghĩ như sau: tôi là con mắt hay con mắt là của tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi, hay tôi là ý hay ý là của tôi. Thời này hiền giả Sariputta, làm sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác hay các căn có thể biến hoại?" Vì rằng trong một thời gian dài, tôn giả Upasana đã khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên, cho nên tôn giả Upasana không có những tư tưởng như tôi là con mắt hay con mắt là của tôi, hay tôi là cái lưỡi hay lưỡi là của tôi, hay tôi là ý hay ý là của tôi. Rồi các tỳ kheo ấy nhắc cái giường cùng với tôn giả Upasana ra ngoài. Rồi thân của tôn giả Upasana ngay tại chỗ ấy phân tán như một nấm rơm. Upavana. Rồi tôn giả Upavana đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Upavana bạch Thế Tôn: "Thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự mình giác hiểu. Ở đây, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỳ kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc, có nội tham đối với các sắc. Vì ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các sắc. Cho đến chừng nào, sau khi mắt thấy sắc, tỳ kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc, và có nội tham đối với các sắc. Vì ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các sắc. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, tỳ kheo sau khi tai nghe tiếng, sau khi mũi ngửi hương. Lại nữa, này Upavana, tỳ kheo sau khi lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Lại nữa, này Upavana, sau khi ý nhận biết pháp, tỳ kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối với các pháp. Vì ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các pháp. Cho đến chừng nào sau khi ý nhận biết pháp, tỳ kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối với các pháp. Vì ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các pháp. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Ở đấy, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỳ kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc và không có nội tham đối với sắc. Vì ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với sắc. Cho đến chừng nào, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, tỳ kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc và không có nội tham đối với các sắc. Vì ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với các sắc. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác hiểu. Lại nữa, này Upavana, tỳ kheo sau khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Lại nữa, này Upavana, sau khi ý nhận thức pháp, tỳ kheo cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham pháp và không có nội tham đối với pháp. Vì ấy biết rõ, tôi không có nội tham đối với pháp. Cho đến chừng nào, Này Upavana, tỳ kheo, sau khi ý nhận thức pháp, cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham pháp và không có nội tham đối với pháp, vị ấy biết rõ tôi không có nội tham đối với pháp. Như vậy, này Upavana, là thiết thực hiện tại có kết quả tức thời đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng chỉ những người có trí tự mình giác hiểu. 6. Xúc xứ. Tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của 6 xúc xứ, vị ấy không thành tựu phạm hạnh, còn đứng xa pháp và luật này. Được nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, con đã thất vọng. Bạch Thế Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 6 xúc xứ. Ông nghĩ thế nào, này tỳ kheo? Ông có quán con mắt, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỳ kheo, ở đây, này tỳ kheo, do ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, như vậy là khéo thấy, đây là khổ được đoạn tận tai mũi lưỡi thân. Ông nghĩ thế nào, này tỳ kheo? Ông có quán ý, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỳ kheo, ở đây, này tỳ kheo, do ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, như vậy là khéo thấy, đây là khổ đoạn tận. 6 xúc xứ. Tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 6 xúc xứ, vị ấy không thành tựu phạm hạnh, còn đứng xa pháp và luật này. Được nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 6 xúc xứ. Ông nghĩ thế nào, này tỳ kheo? Ông có quán con mắt, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỳ kheo, ở đây, này tỳ kheo, do ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, như vậy là khéo thấy, như vậy xúc xứ thứ nhất này sẽ được ông đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong tương lai. Tai mũi lưỡi thân. Ông nghĩ thế nào, này tỳ kheo? Ông có quán ý, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỳ kheo, ở đây, này tỳ kheo, do ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, như vậy là khéo thấy, như vậy xúc xứ thứ 6 này sẽ được ông đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong tương lai. 6 xúc xứ. Tỳ kheo nào, này các tỳ kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 6 xúc xứ, vị ấy không thành tựu phạm hạnh, còn đứng xa pháp và luật này. Được nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 6 xúc xứ. Ông nghĩ thế nào, này tỳ kheo? Mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tai, mũi, lưỡi, thân. Ý là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này tỳ kheo, bậc Đa Văn, thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui.